Chương 53 Hồi 49 Qua cơn hoảng sợ. An Đồng cầm đơn và thư của Miêu Thông Phán tới sân đồng, dò hỏi biết được vị tuần án ngự sử họ Tăng tên Hiếu Tự là con của ngự sử Tăng Bố, mới đậu tiến sĩ khoa Ất Mùi, tính tình rất công minh chính trực, làm quan rất thanh liêm. An Đồng tìm tới phủ tuần án rồi nghĩ thầm: nếu mình nói là tới đưa thư, tất lính gác cổng không chịu cho vào, chi bằng cứ đứng đây chờ tới giờ tan việc, quan tuần án ra về, mình quỳ đón đường dân thư và đơn, quan tuần án ngự sử tất giải quyết mau lẹ. Nghĩ xong cứ đứng gần cổng phủ mà chờ. Lúc lâu sau, cổng phủ mở ra, An Đồng chạy bay vào quỳ mọp trước thềm son. Tả Hữu quát hỏi: tên này làm gì thế này? An Đồng hai tay nâng cao lá đơn và bức thư khỏi đầu. Tăng ngự sử quát bảo Tả Hữu đem lên. Tả Hữu vội vàng bước tới cầm lá đơn và tờ thư đem lên, để trên án thư. Tăng ngự sử mở ra đọc, thấy viết như sau: tiểu sinh Miêu Đoan Kính cúi gửi Tăng Niên Huynh đại nhân. Thấm thoát đã một năm qua không được diện kiến tôn nhan, mới biết tri kỷ khó gặp, mà ly biệt lại có thường. Nhớ trước, trong thời đèn sách, dẫn thường cùng Niên Huynh gặp gỡ tại Trường An. Sau đó, Niên Huynh về quê thăm nhà, rồi nghe Niên Huynh nhậm chức tuần án ngự sử, lòng tôi xiết bao hân hoan. Nài xin kính mừng, biết Niên Huynh là người trung hiếu, đức thanh liêm trong sạch như sương, xứng đáng là rường cột của triều đình làng miếu. Nài Niên Huynh xuất chính là để chẩn chính lại kỷ cương phong tục, tôi lúng những vui mừng, lòng tưởng nhớ quý mến Niên Huynh chẳng lúc nào nguôi. Nài gặp lúc rồng mây trong đời thánh minh hữu đạo, Niên Huynh tất đem tài đức và sửa sang pháp luật, chẩn chỉnh kỷ cương, đâu thể để cho bọn tham quan ô lại thao túng luật pháp, khinh lờm kỷ cương. Vậy mà ở phủ Đông Bình lại có tên Miêu Thanh giết chủ, có người thiên tú chết oan, làm mất thanh danh của triều đại thánh minh. Niên Huynh lo việc tại địa phương ấy, cũng nên đem đức tài soi sáng vụ này. Này, tôi có sai tên An Đồng dâng đơn để Niên Huynh cứu xét. Tăng ngự sử hỏi: có đơn không? Tả Hữu vội bước tới hỏi: tên kia có đơn từ gì không? An Đồng sờ vào bụng mới biết hồi nãy lật đật quên chưa lấy tờ đơn ra, vội đưa cho thư lại. Chiên thư lại đem lên, tăng ngự sử đọc xong bảo: người sẽ tới hầu tại công đường phủ Đông Bình. An Đồng sụp lại rồi ra khỏi phủ. Trong này tăng ngự sử phê vào đơn, hạ lệnh cho doãn phủ Đông Bình phải tra xét tử tế vụ này, rồi sai phong bì đóng dấu cho đem đi. Sau đó ra về, Tả Hữu về theo. Phủ Doãn Đông Bình là Hồ Sư Văn tiếp được đơn và văn thư từ phủ án sát xuống tới, thì thì cuốn cả chân tài, dội quỷ thác cho huyện thừa huyện Dương Cốc là địch Tư Bần. Tư Bần nguyên quán huyện Vũ Dương tỉnh Hà Nam, tính tình cương trực, không tham tiền, xét việc rất sáng suốt quả quyết. Một hôm địch huyện thừa cởi ngựa qua bờ Tây Hồ thuộc Thanh Hà huyện, bỗng có cơn gió lạnh thổi ngay đầu ngựa. Cơn gió đó cứ theo đầu ngựa thổi mãi không dứt. Địch huyện thừa lấy làm lạ, lẩm bẩm: sao lại có chuyện lạ thế này? Nói xong dừng ngựa lại bảo Tả Hữu: bay thử xem ngọn gió này coi có tới tìm được vật gì không. Tả Hữu cứ lần theo ngọn gió tới mãi cửa sông thì ngừng lại, rồi quay về thưa với họ Địch. Họ Địch dông ngựa tới đó, rồi nói với các bô lão trong làng để đào thử vài nơi tại bờ sông. Đào lên thì thấy một tử thi ăn mặc sang trọng, sau gáy có vết chém. Địch huyện thừa hỏi Tả Hữu: trước mặt kia là gì vậy? Tả Hữu đáp: đó là chùa Từ Huệ. Địch huyện thừa vào chùa hỏi thì các vị tăng cho biết: mùa đông năm ngoái khoảng tháng 10, chúng tôi thấy một tử thi trôi vào mé sông gần chùa. Trưởng lão của chúng tôi mở lòng từ bi cho vớt lên mai táng. Không biết tử thi này là ai và tại sao lại chết. Địch huyện thừa nói: như thế này rõ là các vị tăng sát nhân rồi chôn giấu đi. Chắc là người này có nhiều tiền bạc lắm. Chúng tăng cứ nên sự thật mà khai ra. Nói xong, sai bắt hết chúng tăng về phủ. Sai tánh vị trưởng tăng 100 vàng giả và kẹp 10 đầu ngón tay. Các vị tăng khác đều bị đánh 20 bằng giả, sau đó tống giam vào ngục. Một mặt làm tờ trình lên tăng ngự sử, trong khi đó chứng tăng vẫn một mực kêu oan. Tăng ngự sử nghĩ ngợi rồi bảo: nếu chúng tăng là thủ phạm thì xác bị dứt xuống sông, chứ không thể được chôn trên bờ. Nói xong ra lệnh cho phủ Đông Bình cứ tạm thả chúng tăng ra. Chuyện này đã xảy trên 2 tháng và còn nằm trong dòng ghi nhớ. Đến khi có sự kêu cáo của An Đồng thì địch huyện thừa cho dẫn ngay An Đồng tới nhận diện tử thi. An Đồng vừa nhìn thấy tử thi quỳ ngay xuống khóc ầm lên:
đây đúng là tử thi gia chủ tôi. Cái áo này tôi còn nhớ, vết chém ở gáy còn đây.
Địch huyện thừa bèn cho lập tờ kiểm nghiệm rồi gửi lên cho tăng ngự sử. Tăng ngự sử giận lắm, làm trác sai người ngày đêm về Dương Châu tầm nã Miêu Thanh, một mặt làm văn thư hạch tội 2 vị quan trong diện đề hình là Hạ Đề Hình và Tây Môn Thiên Hộ đã ăn hối lộ mà đem pháp luật ra mua bán. Về phần Dương Thị, sau khi Miêu Thanh vụ đó thì được 100 lạng và mấy sắp lụa, cùng chồng sống sung sướng xa hoa, lại mua nữ trang, may quần áo, đồng thời bỏ ra 16 lạng bạc mua một a hoàng tên là Xuân Hương về sai việc, rồi sau đó bảo chồng thu nạp làm thiếp. Một hôm, Tây Môn Khánh tới nhà Đạo Quốc, được Dương Thị tiếp đón niềm nở. Sau vài tuần trà, Tây Môn Khánh ra sao rửa tay, thấy bên kia tường là một dãy nhà ngang rất đẹp, bèn hỏi: "Của ai vậy?" Dương Thị đáp: "Cái đó thuộc về gia đình Lạc Tam ở ngay cạnh đây." Tây Môn Khánh bảo: "Sao không bảo người ta bán lại cho mình, nhập vào nhà này luôn cho rộng rãi thêm." Nói xong quay ra, lát sau thì về. Lúc Hàng Đạo Quốc về tới nhà, Dương Thị kể lại lời Tây Môn Khánh rồi bảo: "Chỗ hàng xóm láng giềng nói như vậy sao tiện?" Đạo Quốc bảo: "Nếu già già muốn vậy thì mình mua vật liệu về xây một dãy nhà ngang, làm mấy phòng đẹp và yên tĩnh, đằng sau là chuồng ngựa, mình còn đất mà." Dương Thị bảo: "Thế mà cũng đòi tính giới toán, tính như vậy thì chết tiền rồi, chỉ bằng mua vật liệu về sửa lại mấy cái hành lang, có phải cũng thành mấy gian nhà ngang đẹp không?" Đạo Quốc nói: "Vậy cũng được." Bàn tính xong, Đạo Quốc bỏ ra 30 lạng mua vật liệu, gọi thợ về làm. Tây Môn Khánh biết tin, sai Đại An đem thật nhiều rượu thịt tới thưởng cho đám thợ. Trong khi đó thì cả huyện Thanh Hà đều biết là Hạ Đề Hình nhờ có 500 lạng nhân dụ Miêu Thanh mà cho được con trai là Hạ Thừa Ân vào nhà du học làm sinh viên, ngày ngày học tập cùng kiếm. Ngày nhập học của Thừa An, Tây Môn Khánh làm tiệc mừng và mời đủ từ hai thái giám Lưu Triết, Chu Thủ Bị, Kinh Đô Giám, Trương Đoàn Luyện và các chức việt trong huyện. Lại nói về Tây Môn Khánh, từ ngày đẻ con trai rồi được làm quan, cho là mình có phúc, bây giờ muốn xây một nơi thần thánh và tổ tiên để thờ, bèn gọi thầy bói họ Từ tới chọn ngày lựa đất, rồi bỏ tiền ra xây một tòa nhà rất đẹp làm miếu thờ, ngoài cổng trồng toàn là đào liễu, xung quanh là tường hoa, cảnh trí vô cùng đẹp mắt. Ngày mồng 6 tháng 3, nhân tiết Thanh Minh, Tây Môn Khánh làm lễ khánh thành ngôi gia miếu, cho mời nhiều khách khứa, sai chuẩn bị tiệc lớn, gọi ban tuồng, gọi dàn nhạc, trong đó có cả Lý Minh, Ngô Huệ, Dương Quế, Trịnh Phụng, Hàn Ngọc Xuyến, Đổng Kiều. Những người được mời tới gồm Trương Đoàn Luyện, Kiều Đại Hộ, Ngô Đại Cửu, Ngô Nhị Cửu, Hoa Đại Cửu, Trầm Di Phu, Ứng Bá Tước, Tạ Hy Đại, Phó Quản Lý, Hàn Quản Lý, Dân Quản Lý, Bồn Tứ và Kính Tế, và ít người khác khoảng 20 người tất cả. Khách đàn bà mời tại nhà gồm vợ Trương Đoàn Luyện, vợ Trương Thân Gia, Kiều Đại Nương, vợ Tông Đài Quan, vợ Thượng Cử Nhân, Ngô Đại Cửu Mẫu, Ngô Nhị Cửu Mẫu, Dương Cô Nương, Phan Bà, Hoa Đại Cửu Mẫu, Ngô Đại Di, vợ Ngô Vũ Thuần, là Trịnh Tam Thư, vợ Thôi Bản là Đoản Đại Thư, kể cả đám thiếp và A Hoàng thân tín thì cũng khoảng trên 20 người. Tây Mông Khánh định cho Nhũ Mẫu, Như Ý bồng cả tố quân tới Gia Miếu, nhưng Nguyệt Nương bảo: "Còn nó còn nhỏ quá, đường xa sợ nó không khỏe." Lưu Bà cũng dặn là phải cẩn thận, chi bằng cứ để nó ở nhà với Vũ Mẫu, có Phùng Lão ở nhà làm bạn và phụ trông coi, chỉ để cho mẹ nó đi thôi. Tây Môn Khánh không chịu, vậy đâu được, ngài thanh minh, nhà mình lại chỉ có một mỗi đứa con trai, không cho nó tới lại tổ tiên sao được, nàng việc gì phải nghe theo con mẹ họ Lưu khốn kiếp đó, cứ cho bồng nó đi, quấn thật ấm, ngồi trên kiệu êm, che gió, cho nó thì sợ gì. Nguyệt Nương bảo: "Tôi nói mà chàng không nghe thì tùy chàng vậy." Hôm đó từ sáng sớm, các quan khách đã bắt đầu lên đường tới ngôi Gia Miếu của Tây Môn Khánh. Ngôi miếu này ở khoảng 5 dặm phía nam huyện Thanh Hà, từ xa đã thấy những ngọn tùng bách xanh tươi cao ngất, tường xung quanh xây toàn bằng đá, bên trong các thềm miếu xây bằng đá trắng bạch ngọc. Trên cổng treo một tấm biển sơn son thiếp vàng viết hàng chữ lớn: "Cẩm Y Vũ Lược Tướng Quân Tây Môn Thị Tiên Doanh". Ngoài sân miếu là hòn giả sơn vĩ đại và cây lá rừng rà. Trong chính điện, Tây Môn Khánh mặc phẩm phục bằng gấm đài hồng, đội mũ, đeo đai, thân bài lợn dê cúng tế, quan khách lần lượt vào tế. Mỗi lần có khách vào tế thì chiên trống lại vang rền, Tố Quan lại khóc ré lên vì sợ. Nguyệt Nương bảo: "Lục muội muội nên bảo Nhũ Mẫu bồng Ca Nhi ra đằng sau đi, để nó sợ thế này về nhà lại đau ốm cho mà xem. Tôi đã bảo đừng cho Ca Nhi tới đây, vậy mà dạ dạ nhất định không chịu nghe, để bây giờ Ca Nhi sợ thế này đây." Bình Nhi vội bảo Nhũ Mẫu bồng Tố Quan ra nhà sau, lại dặn phải bịt tai Tố Quan mỗi khi có những hồi chiên trống. Lát sau, quan khách tế lễ xong xuôi, Tây Môn Khánh mời khách đàn ông trở ra phòng khách. Nguyệt Nương mời khách đàn bà ra hoa viên sau miếu ngoạn cảnh. Hoa viên rộng bát ngát, toàn hoa cỏ xinh tươi. Bên ngoài đoàn tuồng diễn tuồng cho khách đàn ông coi, bên trong dàn nhạc và các ca công ca nữ đàn hát cho khách đàn bà nghe. Nghe nhạc uống trà một lát thì Kim Liên, Rủ Ngọc Lâu, Đại Thư, Quế Thư và Ngân Nhi trở ra hoa viên đánh đù. Trong hoa viên, Tây Môn Khánh cho làm ba gian nhà, bên trong trần thiết đầy đủ bàn ghế giường nằm và bàn trang điểm, để mỗi lần các đàn bà con gái ra miếu thì có chỗ trang điểm nghỉ ngơi riêng biệt. Nhũ Mẫu Như Ý đang ngồi canh chừng Tố Quan ngủ trên một cái giường quý có chăn nệm bằng gấm dốc, Ngân Xuân cũng ngồi bên cạnh, bỗng thấy Kim Liên từ ngoài bước vào, tay cầm một nhánh hoa đào. Hôm nay ngươi không phải đàn hát hay sao? Ngân Xuân bảo, đã có ba đứa nó rồi, đại nương bảo tôi vào đây phụ trong ca nhi. Nhũ mẫu bồng tố quăng lên, vì nghe tiếng nói chuyện nên đã thức dậy. Kim Liên cầm tay Tố Quang bảo, con trai, đứa gì mà nhát quá vậy, nghe tiếng chiên trống là khóc ầm lên, thật nhát quá. Nói xong đưa tay bồng Tố Quang, lát sau kính tế dán mạnh bước vào, thấy Kim Liên đang đùa với Tố Quang thì cũng tới đùa. Kim Liên bảo, đạo sĩ Tí Hon thơm ông anh rể một cái đi. Kính tế đưa tay bồng Tố Quang hôn hít. Kim Liên bảo, con nhà người ta sạch sẽ như thế này, mồm miệng có sạch không mà hôn hít vậy? Kính tế cười, vậy mà cũng có người thích đấy. Kim Liên sợ nhũ mẫu và Ngân Xuân để ý, vội cầm giáo quạt đánh lên đầu kính tế mà bảo, đồ quỷ, ai mà thèm bao giờ. Kính tế ôm Tố Quang chạy tránh Kim Liên, vừa chạy vừa cười giỡn. Nhũ mẫu thấy vậy sợ Tố Quang ngã, vội chạy tới bồng. Kim Liên và kính tế tiếp tục đùa giỡn. Kim Liên bẻ cong cành hoa đào làm thành một cái vòng tròn lên mũ kính tế. Kính tế đội vòng hoa đó mà bước ra. Đúng lúc đó thì Ngọc Lâu đại thư và Quế thư tới. Ngọc Lâu thấy kính tế đội vòng hoa thì hỏi, ai làm cho cậu cái đồ quỷ đó vậy? Kính tế vội đưa tay lên lấy vòng hoa xuống, rồi im lặng rảo bước lên miếu. Bữa tiệc tại miếu đã bắt đầu. Đoàn hát đã hát được tới 4 hồi tuồng. Đám phu kiệu cũng được tay mồng cánh, xài bồng tứ, lo khoản đãi rượu thịt tử tế. Bữa tiệc kéo dài tới chiều thì đám khách đàn bà lần lượt lên kiệu về trước. Đại An, Lai An, Quả Đồng và Kỳ Đồng theo kiệu Nguyệt Nương và các tiểu nương, nhũ mẫu như ý một mình một kiệu bồng Tố Quang che màn quấn chăn. Lát sau thì đám khách đàn ông cũng lên ngựa ra về, cầm đồng và 4 tên lính hầu theo ngựa tay mồng cánh. Nguyệt Nương và các tiểu nương về nhà được một lúc lâu thì tay mồng cánh và gia nhân mới về tới. Tay mồng cánh vừa xuống ngựa thì Bình An đã chạy tới thưa, sáng sớm hôm nay hạ lão gia thân cưỡi ngựa tới đây tìm gia gia, rồi cả buổi sáng lại sai lính tới tìm, không hiểu có chuyện gì quan trọng, nhưng hạ lão gia ngồi ở viện làm việc suốt cả ngày hôm nay. Tây Môn Khánh nghe xong trong lòng phập phồng hoang mang, không hiểu chuyện gì, bước vào thư phòng thì thư đồng chạy tới đỡ mũ áo. Tây Môn Khánh hỏi, hôm nay hạ lão gia lại đây có dặn gì không? Thư đồng thưa, hạ lão gia không dặn gì cả, chỉ hỏi gia gia có nhà không. Lão gia có chuyện khẩn yếu muốn bàn. Tôi thưa là hôm nay gia gia và các nương nương làm lễ tại gia miếu, chắc phải chiều mới về được. Hà lão gia bảo là sẽ cho người lại mời. Quả nhiên sau đó, nội trong buổi sáng, gia nhân tới đây hai lần, tôi đều trả lời là gia gia chưa về. Tây Môn Khánh ngồi xuống trầm ngâm, thắc mắc không biết chuyện gì. Thư đồng đem trà ra, Tây Môn Khánh một mình uống trà nghỉ ngợi. Bỗng Bình An vào báo có Hạ lão gia tới. Lúc đó cũng đã hoàng hôn, Hạ Đề Hình ăn mặc giản dị cùng hai tên quân hầu xuống ngựa bước vào. Tây Môn Khánh tiếp đón vào đại sảnh, mời ngồi dùng trà. Hạ Đệ Hình ngồi xuống, nói, hôm nay chắc quan anh bận việc nhà. Tây Môn Khánh đáp, hôm nay nhân tiết thanh minh, nên gia đình tôi tới gia miếu tế lễ, do đó không biết có quan anh giáng lâm để tiếp đón, xin quan anh thứ lỗi cho. Hạ Đề Hình nói, thôi, bỏ qua những chuyện đó đi. Tới đây là để báo cho quan anh một chuyện hệ trọng. Đoạn ngần ngừ, mình có chỗ nào kín đáo để nói chuyện không? Tây Môn Khánh vội mời Hạ Đề Hình vào thư phòng nhỏ trong hoa viên, đuổi hết gia nhân ra. Hai người ngồi xuống. Hạ Đề Hình nói ngay, sáng hôm nay Lý Tri Huyện nhận được công văn khẩn, thân đem qua diện mình, tôi đã sao ra đem lại đây cho quan anh coi, vụ này mệt lắm. Nói xong đưa một tờ giấy ra, Tây Môn Khánh thất sắc tiếp lấy coi, thấy viết như sau: Tuần án Sơn Đông giám sát ngự sử Tăng Hiếu Tự xin cất chức, hai viên quan tham nhũng để chẩn chỉnh luật pháp kỷ cương. Thần trộm nghe, muốn cho bốn phương yên vui thì phải xét tới phong tục dân gian, do đó mà hai vị thiên tử phải đi tuần thú, còn trừng trị tham quan, biểu dương phép nước, ấy là chức vụ của ngự sử. Năm trước thánh thượng tuần thú mà khiến cho nhân dân được bảo vệ, phong tục được chẩn chỉnh, dương đạo được rọi sáng, bách tính theo đó mà nói. Thần từ năm ngoái phụng mạng tuần án Sơn Đông, nay đã được một năm, quan lại địa phương đều tỏ ra trọng phép nước. Tuy nhiên, chỉ có viên Kim Ngộ Vệ, Chánh Thiên Hộ Hạ Diên Linh ở diện Đề Hình Sơn Đông là người tham lam, buôn bán luật pháp để làm giàu, lại đúc lót cho con là thừa ân được vào nhà vũ học. Họ Hạ có người đồng liêu là Phó Thiên Hộ Tây Môn Khánh. Khánh nguyên là phường bất hảo, nhờ chạy chọt mà được làm quan võ, nhưng thật sự vô tài, thường cho thê thiếp tiền hô hậu ủng mà đi ngoài đường, lại hay tổ chức rượu chè hát sướng. Khánh là người tham lam dâm đảng, hiện đang tư thông với vợ người họ hàng. Vừa rồi Khánh nhận hối lộ của Miêu Thanh mà ếm tội sát chủ của Thanh. Hai tên này quả là phường tham lam gian ác, bị dân gian đàm tiếu, không thể để cho tiếp tục tài chức để làm đếm nhục thánh triều. Cúi xin thánh thượng cho tra xét lại, nếu thần nói đúng xin có biện pháp trừng phạt để phong trực luật pháp được chấn chỉnh, thánh đức được sáng tỏ ngàn thu. Tây Môn Khánh đọc xong, lạnh người toát mồ hôi, hạ đề hình hỏi: "Bây giờ quan anh tính sao đây?" Tây Môn Khánh bảo: "Bây giờ chẳng còn cách nào hơn là quan anh và tôi phải mau soạn lễ vật kiếp sai đem lên Đông Kinh cầu cứu với Thái sư lão gia mà thôi." Hạ đề hình vội cáo từ về nhà, soạn ra 200 lạng bạc và 2 cái bình rượu bạc nạm vàng, sai gia nhân là Hạ Thọ đem tới nhà Tây Môn Khánh. Tây Môn Khánh soạn 300 lạng và nhiều tặng vật quý trao cho Lai Bảo. Ngày sáng sớm hôm sau, Lai Bảo và Hạ Thọ đem tiền bạc và lễ vật lên đường ngày đêm tới Đông Kinh. Trong nhà Tây Môn Khánh thì từ khi ở gia miếu về, Tố Quang bị nóng lạnh quấy khóc, không chịu ngủ, không chịu bú, ép bú thì chỉ lát sau lại trở ra. Bình Nhi quản lên chỉ biết tới nói với Nguyệt Nương. Nguyệt Nương bảo: "Tôi đã bảo rồi mà, bảo là không đem Ca Nhi đi được đâu, vậy mà lão già nhà này không chịu nghe, bây giờ mới ra nông nổi vậy đó, bây giờ mới trắng mắt ra, rồi biết làm sao đây?" Bình Nhi nghe Nguyệt Nương nói vậy lại càng cuống. Tây Môn Khánh thì đang lo bàn cùng Hạ Đề Hình về chuyện bị tăng ngự sử tố cáo, không có lòng dạ nào nghĩ tới chuyện nhà. Lát sau, Nguyệt Nương sai gia nhân mời Lưu Bà lại. Lưu Bà coi xong bảo: "Ca Nhi phần bị kinh động, phần bị cảm mạo, nhưng cũng là đi đường gặp Ngũ Đạo tướng quân, bây giờ phải lấy vàng hương ra cúng giái." Nói xong lại lấy ra viên thuốc màu đỏ, bảo cho Tố Quang uống với nước lá bạc hà nấu lên. Bình Nhi cho con uống thuốc ngay thì thấy Tố Quang bớt giận và ngủ được, không quấy khóc và cũng không ọc sữa nữa, chỉ còn hơi sốt mà thôi. Bình Nhi lấy ra 1 lạng bạc đưa cho Lưu Bà mua vàng hương. Lưu Bà lại gọi cả ông chồng tới cúng bái. Có 1 sư bà đi theo tụng kinh. Trong khi đó thì Nguyệt Nương cứ trách mắng nhũ mẫu, không chịu coi sóc Tố Quang cẩn thận, để Tố Quang bị kinh động. Nhũ mẫu như ý nói: "Ngồi trên kiệu thì tôi ủ rất kính cho Ca Nhi, làm sao lại bảo là kinh động được? Suốt dọc đường Ca Nhi ngủ ngon, vậy mà về tới nhà thì nóng lạnh, ọc sữa, quấy khóc, làm sao tôi biết được?" Vì Tố Quang đau yếu mà cả nhà loạn lên mấy hôm. Nói về Lai Bảo và Hạ Thọ, ngày đêm vượt đường mà đi, chỉ 6 ngày sau là tới Đông Kinh, tìm tới phủ Thái sư, gặp địch quản gia, đưa thư và các lễ vật. Địch quản gia coi thư của Tây Môn Khánh xong thì bảo: "Bây giờ thì bản hạch tội của tăng ngư sử chưa thấy gửi tới kinh, mà lão gia thì mấy hôm nay đang phải điều trần nhiều việc trước triều đình, để bao giờ bản hạch tội tới kinh thì tôi sẽ thưa với lão gia, nhờ lão gia can thiệp. Hai người nên ở lại đây chờ tin tức xem sao. Bản hạch tội tới kinh thì phải vào bộ binh trước, như vậy chỉ cần lão gia viết thiếp cho từ thượng thư ở binh bộ là xong. Sao lại được địch quản gia thiết đãi cơm rượu? Lai Bảo và Hạ Thọ trở về khách điếm đợi tin tức. Ít ngày sau thì thái sư lo xong việc điều trần, Lai Bảo biết tin, vội nhờ địch quản gia sao lại bản ý chỉ của nhà vua. Địch quản gia lại viết cho Tây Môn Khánh một lá thư. Lai Bảo và Hạ Thọ cầm thư, cầm giấy lên đường trở về ngay. Trong thời gian hai gia nhân lên Đông Kinh chạy trọt, thì Tây Môn Khánh chỉ lo buồn nằm nhà. Mỗi ngày Hạ Đề Hình tới trò chuyện với Tây Môn Khánh một lần. Hôm đó hai người đang ngồi uống trà trong thư phòng thì nghe tin hai gia nhân về tới. Tây Môn Khánh cho gọi vào ngay để hỏi sự tình. Lai Bảo thưa, chúng tôi đem thư tới thì địch quản gia bảo là chuyện này không có gì đáng lo, sắp có một vị khác tới thay tăng ngự sử rồi. Giả lại văn thư của tăng ngự sử chưa tới triều, chừng nào văn thư đó tới thì phải tới bình bộ, tịch quản gia sẽ thưa với thái sư viết thiếp cho từ thượng thư ở bình bộ là xong. Dầu tăng ngự sử có làm gì cũng không đáng ngại. Tây Môn Khánh cũng hơi yên tâm, bèn hỏi, văn thư của tăng ngự sử sao bây giờ chưa tới kinh? Lai Bảo đáp, cũng không hiểu tại sao, nhưng hiện thái sư đang điều trần nhiều việc và đã có những việc được chấp thuận, như việc để cho thân gia của thái sư là hộ bộ thị lang Hàn Lão Gia đứng ra lo việc lập các ruộng muối và kho muối tại Thiểm Tây, lại có lệnh cho khắp các châu phủ quận huyện lập các kho lúa gạo. Rồi Thái Trạng Nguyên được cử làm chức tuần diêm, nay mai sẽ lên đường. Vụ này nhà mình có thể kiếm được nhiều món lợi lớn. Tây Môn Khánh hỏi, thật có chuyện đó chăng? Lai Bảo nói, chính vì sợ gia gia không tin nên tôi đã phải nhờ sao lại bản văn thư nói về việc đó, tất cả chi tiết đều đầy đủ bên trong. Nói xong rút tờ giấy ra đưa cho chủ. Tây Môn Khánh thấy chữ viết khó đọc, sai Kính Tế đọc. Kính Tế cũng không đọc thông, phải nhờ đến Thư Đồng. Thư Đồng đọc danh sách một mạch từ đầu tới cuối. Đại để đó là những biện pháp đề nghị của Sùng Chính, Điện Đại Học Sĩ, Lại Bộ Thượng Thư, Lỗ Quốc Công Thái Kinh. Các biện pháp đó gồm việc bãi bỏ thi cử để tuyển người mà chỉ dùng những người do các học hiệu đề cử, việc bãi bỏ tài lợi ti, việc sản xuất muối, việc đúc tiền, vân vân. Tây Môn Khánh lại đọc tới thư của địch quản gia, cho biết là lễ vật đã giao đầy đủ. Thái Trạng Nguyên được cử lo về việc muối, nay mai sẽ ghé qua huyện Thanh Hà. Thầy trò Hạ Đề Hình cũng mừng dắt nhau ra về. Tây Môn Khánh thưởng cho Lai Bảo 5 lạng bạc, 2 giò rượu, rồi về hậu phòng nghỉ